Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ tôn kính kỷ niệm Đức Phật A-di-đà. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ tôn kính ngày vía của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Trong cái thế giới của Phật giáo Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, trong cái ảnh hưởng của Tịnh Độ Tông, Đức Phật A Di Đà là một vị Phật rất có nhân duyên đặc biệt với người Phật tử trong cái thế giới ta bà đau khổ này. Đó là bởi vì trong một cái thuộc quá khứ kiếp về trước, Đức Phật A Di Đà lúc bấy giờ là một vị tỳ kheo, danh hiệu là Pháp Tạng. Ngài đã phát lên 48 lời nguyện lớn như được ghi chép ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Nguyện của Ngài là nguyện gì? Ngài nguyện trang nghiêm một cái cõi nước thanh tịnh, ở đó không còn ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở đó không có những kẻ làm ác, ở đó hoàn toàn thanh tịnh và trong sạch. Thanh tịnh trong sạch từ ở nơi cái thế giới, cái quốc độ, và thanh tịnh trong sạch ở nơi cái chúng sanh ở trong quốc độ ấy. Đặc biệt cái lời nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện này, đó là nguyện rằng sau này nếu như chúng sanh ở trong cái cõi thế giới ta bà đau khổ này mà ai có lòng mong cầu được sanh về cái thế giới Tịnh Độ của Ngài, chỉ cần chí thành mà niệm cái danh hiệu của Ngài cho đến 10 danh hiệu thôi, thì người đó quyết định sẽ được vãng sanh về cái thế giới Tây Phương Tịnh Độ đó. Từ đó mà cái tín ngưỡng A Di Đà, cái tín ngưỡng niệm Phật để mà cầu vãng sanh về thế giới Tịnh Độ trở nên phổ biến ở trong cái sinh hoạt của người Phật tử. Tại sao vậy? Thưa, đó là bởi vì cái thế giới ta bà là thế giới đầy dậy những đau khổ. Ai cũng có thể thấy được cái khổ đó nó tràn ngập ở khắp tất cả mọi nơi. Khổ ở nơi thân của mình, khổ ở nơi tâm của mình, khổ ở khắp nơi trên cái thế giới này. Chiến tranh, thù hằn, gian tham, chúng sanh mang đầy những cái tâm niệm xấu ác và hành sự một cách rất xấu ác, và vì vậy mà gieo rắc đau khổ ở khắp tất cả mọi nơi. Con người khi sống trong cảnh khổ, ta ước mơ một cái thế giới lý tưởng, một cái thế giới mà không còn những đau khổ, cái thế giới mà ở nơi đó tất cả mọi cái đều hoàn toàn trong sạch. Thì Tịnh Độ ở phương Tây chính là cái thế giới lý tưởng cho con người trong cái thế giới ta bà đau khổ này mong cầu được sanh về ở nơi đó. Cái tín ngưỡng mà niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh nó trở thành phổ biến ở trong cả cái thế giới Phật giáo Á Đông là vì như thế. Ta có thể tự hỏi một điều, cái thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc ấy có khác gì với cái thiên đường ở trong các tôn giáo của Tây Phương hay không? Và Đức Phật A Di Đà đó có khác gì với một cái đấng Thượng Đế ở trong cái tín ngưỡng của các tôn giáo Tây Phương hay không? Thưa quý vị, nó có cái khác. Cái khác thứ nhất phải hiểu được rằng không phải tự nhiên mà cái thế giới Tây Phương tịnh độ có mặt đâu. Đó không phải một thế giới tự hữu, nghĩa là từ nó có không. Đó là cái thế giới được thiết lập, được xây dựng bằng vô lượng các công hành tu tập của tỳ kheo Pháp Tạng. Bao nhiêu cái việc làm trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, tất cả đều được hồi hướng để tạo nên một cái thế giới cực lạc, không còn mảy may đau khổ như thế. Hai nữa, đó là những người được sinh về cái thế giới Tây Phương cực lạc ấy, hầu hết đều là những bậc thánh chủng, đều là những người mà đã xả bỏ hết tất cả bao nhiêu những cái thứ xấu ác ở trong cái cõi đời, để cái tâm chuyên nhất về A-di-đà, những người đó mới được sanh về cái thế giới Tây Phương cực lạc. Một cái thế giới mà được gọi là cực lạc, một thế giới mà không còn đau khổ. Đó cái thế giới được tạo lập bởi ai? Chúng ta có thể hình dung như một quốc độ, ở đó có một vị vua, ở đó có tất cả những triều thần, ở đó có tất cả những người dân. Một vị vua mà anh minh, lấy đức mà cảm hóa tất cả mọi người. Rồi những cái triều thần ở trong cái cõi nước đó, tất cả cũng đều sống bằng cái tâm nguyện phụng sự cho tất cả chúng sanh, làm tất cả những điều để đưa chúng sanh sống trong an lành và hạnh phúc. Rồi lại ở trong quốc độ đó mà không có những người gian tham cướp bóc, không có giết người cướp của, không có những kẻ tà hành, không có những người dối trá lọc lừa, không có những kẻ gây ra tội lỗi để đau khổ cho mình và đau khổ cho kẻ khác. Một cái thế giới mới như vậy, từ trên cho tới xuống dưới, tất cả đều là như vậy hết. Làm sao cái thế giới đó không an lành, không hạnh phúc quý vị? Ngược lại, ở bất cứ một quốc độ nào mà vua chúa thì hoang dâm vô độ, tàn bạo, mà triều thần toàn những cái nịnh hót không thôi, rồi dân chúng ở trong cái nước đó toàn là cướp trộm giết người vân vân, cái xã hội đó trở nên loạn lạc. Đó là cái điều mà ai cũng có thể thấy được hết tất cả. Cho nên cái thế giới gọi là cực lạc ở phương Tây của Đức Phật A Di Đà, đó là cái thế giới được thiết lập nên bằng cái nguyện lực của Ngài và bằng cái sự hỗ trợ của tất cả các vị thánh chúng. Và đồng thời những con người sinh về cái thế giới đó cũng là những con người mà đã rửa sạch tất cả bao nhiêu cái tội lỗi xấu ác. Để lên trên đó rồi thì chỉ một đường tiến tới cái con đường hành Bồ Tát Đạo mà thành tựu cái vô thượng Bồ Đề sau này. Cho nên đó là cái thế giới được thiết lập nên bởi Đức Phật A Di Đà, bởi thánh chúng và bởi những con người trong sạch cùng tạo lập nên một cái thế giới Tây Phương cực lạc như vậy. Đó không phải cái thế giới tự hữu mà có. Cho nên cái thế giới đó nó có nhân có quả của nó. Nhân đó là cái nhân địa của Đức Phật A Di Đà, nhân đó là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nhân đó nó mới tạo nên một cái quả báo của một quốc độ thanh tịnh mà ta gọi là cực lạc ở phương Tây là như thế. Cho nên như trong kinh A Di Đà từng nói, những cái chúng sanh nào mà không có phước đức, không có nhân duyên, không có thiện căn thì những chúng sanh đó họ mà sanh về cái thế giới Tây Phương cực lạc này lòng. Đúng lời nguyện của Đức Phật Di Đà, niềm danh hiệu Ngài mà bằng 10 niệm không thôi, trước cái lúc lâm chung thì người đó sẽ được chư Phật và thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc. Nhưng đó phải là 10 niệm thanh tịnh, 10 niệm mà hoàn toàn ở trong tâm không còn có bất cứ một mảy may tham dục sân hận si mê, không còn một mảy may ích kỷ ganh tỳ đố kỵ hẹp hòi. 10 niệm mà tâm thanh tịnh như vậy thì Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện ra để tiếp dẫn hương linh của người đó đi về thế giới Tây Phương cực lạc. Hãy hình dung một cái con người mà sống gian tham xấu ác, một con người mà đi hành hạ cướp giật, một kẻ mà chỉ biết rượu chè bê bết suốt ngày, kẻ đó làm sao có thể có 10 niệm thanh tịnh được quý vị? Ngay cả một niệm nhiều khi cũng không có, đừng nói gì là cả 10 niệm thanh tịnh để mà được vãng sanh về thế giới Tây Phương tịnh độ. Cho nên ai là người có lòng mong cầu được sinh về thì thế giới Tây Phương tịnh độ này, người đó cũng phải biết hồi tâm mà sám hối tất cả những cái tội lỗi xấu ác. Để rồi từ cái chỗ mà sám hối rửa sạch tất cả những tội lỗi đó mà có thể được tiếp dẫn về cái thế giới Tây Phương Tịnh Độ này. Một người muốn sanh về thế giới Tịnh Độ cần phải sống một cuộc đời trong sạch, lành mạnh. Một cuộc đời mà không tạo ra nhiều những cái ác nghiệp để rồi bị gánh lấy tất cả những quả báo khổ đau của nó. Phải tích lũy cái thiền căn của mình, phải tích lũy cái phước đức của mình, phải tạo cái nhân duyên của mình với cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái chỗ khác là chỗ này. Một người muốn sanh về thế giới Tây Phương Tịnh Độ, người đó phải từ bỏ tất cả những ác hành, thân không làm điều ác, miệng không nói lời ác, ý không nghĩ những điều xấu ác. Đó chính là cái phước đức của một con người. Còn một kẻ mà cái gì cũng làm ác hết, hại cha hại mẹ, làm khổ bao nhiêu người, giết người cướp của vân vân, kẻ đó phước đức không có, làm sao có thể sanh về ở nơi đó. Cho nên một người mà muốn vãng sanh về thế giới đó phải có cái nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, phải có nhân duyên. Mà nhân duyên đó chính là gì? Chính là niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Nhân duyên đó chính là cái chỗ mình phải phát tâm để cầu được vãng sanh về cái thế giới Tây Phương Tịnh Độ. Mình mà không cầu thì thưa quý vị, Đức Phật A Di Đà có xuất hiện trước mắt, mình cũng quay lưng trở lại với Ngài mà thôi. Đức Phật A Di Đà với cái tâm đài từ bi, lúc nào cũng đưa cái cánh tay của Ngài xuống để mà cứu vớt chúng sanh đang nổi trôi ở trong cái biển khổ. Nhưng mà nếu chúng sanh không chịu nắm lấy cái bàn tay của Ngài thì Phật có muốn cứu cũng không thể nào cứu được đâu. Cho nên cái người Phật tử mà muốn cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Tịnh Độ, thường ngày mình phải niệm Phật A Di Đà để mà kết cái duyên lành với Ngài. Lại phải phát lấy cái tâm cầu vãng sanh về cái thế giới Tây Phương Tịnh Độ, thì khi mình lâm chung, Đức Phật A Di Đà hiện ra, mình sẽ nắm lấy cái cánh tay của Ngài để Ngài đưa mình đi về cái thế giới Tịnh Độ phương Tây của Ngài đó. Còn nếu không, mình không có tạo nhân duyên với Ngài, mình không từng cầu vãng sanh về cái thế giới Tây Phương Tịnh Độ, thì Đức Phật A Di Đà có hiện ra trước mắt, mình cũng quay lưng lại với Ngài mà thôi. Một kẻ mà tự quay lưng lại thì làm sao ai mà có thể cứu được kẻ đó quý vị. Cho nên những người nào trong cái tín ngưỡng mà của Phật A Di Đà đó, thứ nhất là phải phát lên cái tâm trí mạnh mẽ cầu vãng sanh, phải có cái nguyện lực tha thiết như vậy, và đồng thời hằng ngày có niềm cái danh hiệu A Di Đà, thì trong cái giờ phục lâm chúng mình mới có đủ sức mà niệm cái danh hiệu của A Di Đà trong cái lúc bây giờ. Khi mà con người ta sắp chết, thưa quý vị, thân thể đau đớn đủ thứ cả, các cái cơ bắp nó co rút trở lại, thân xác này chịu những cơn đau đớn. Thêm nữa, khi mà sắp chết, cái tâm thức con người của mình cứ tiếc hết cái này, tiếc hết cái kia, giận cái nọ, hận cái kia. Một cái tâm thức như vậy á, còn đâu để cho mình có thể thanh tịnh mà niệm cái danh hiệu A Di Đà mà cầu vãng sanh quý vị. Cho nên một con người khi còn tham luyến về cái thế gian này, tham luyến nhà cửa, tham luyến vợ con, tham luyến tiền tài, tham luyến của cải, khi đó dù Phật cũng muốn cứu mình về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, mình cũng không nỡ bỏ cái thế giới đau khổ này để mà ra đi. Mình vẫn chỉ muốn ở lại cái thế giới này để mà tiền đó, nhà đó, xe đó, của cải vật chất đó, bao nhiêu những người thân yêu chung quanh của mình đó, mình không thể nào buông thả hết tất cả để mà ra đi được về cái thế giới Tây Phương Tịnh Độ hết cả. Cho nên muốn vãng sanh về cái thế giới Tây Phương đó, cái tâm của mình phải biết buông xả hết tất cả mọi thứ. Còn tâm mà còn tham luyến về cái thế gian này, làm sao mình vãng sanh về thế giới Tây Phương Tịnh Độ được quý vị. Mà trong cái tham luyện nó cũng, mặt trái của nó là sự thù hận. Mình mà ghét bỏ người này, ghét bỏ người kia, đến khi mình chết, cái tâm ghét bỏ đó nó vẫn còn tiếp tục. Cái hình ảnh mình hận thù ở trong cái cuộc sống này nó vẫn chưa dứt bỏ đi được, thì cũng chẳng làm sao mình có thể thông dong theo Phật mà đi về cõi Phật lòng. Mình chỉ muốn ở lại cái thế giới này để mà trả thù, trả hận cho được. con người ta và tất cả chúng sanh mà oan gia từ kiếp này sang kiếp khác, chính là bởi vì như thế. Lòng tham ái cột chặt con người của mình trong cái thế giới ta bà đau khổ, mà cái lòng hận thù cũng sẽ cột chặt con người của mình trong cái thế giới hận thù đau khổ này mà thôi. Cho nên muốn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì mình phải buông bỏ cái tấm tham luyện về thế gian, buông bỏ cái tấm hận thù với kẻ này kẻ nọ ở trong thế gian này. Còn nếu cái trước khi chết mà bao nhiêu hình ảnh kẻ thù cái xuất hiện trước mắt, bao nhiêu những thứ mình luyện ái nó cái xuất hiện trước mắt, thì làm sao cái tâm mình có thể buông bỏ tất cả và sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc được đấy. Cho nên hãy vung trồng phước đức, hãy vung trồng cái thiện căn, hãy tạo cái nhân duyên đối với Đức Phật A Di Đà, đối với cái thế giới Tây Phương Cực Lạc này, để khi chết mình có thể thông dong tự tại theo Phật mà đi về với cõi Phật an vui. Đừng có nghĩ rằng mình cứ làm ác cho sướng, mình cứ thỏa mãn tất cả những cái dục vọng của mình trong cái cuộc đời này, để rồi khi chết là nhờ có mấy ông thầy tới niệm Phật cho, nhờ có bà con tới cầu vãng sanh cho, là mình sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều đó không dễ dàng như vậy đâu quý vị. Hãy tưởng tượng như một đứa con ở trong gia đình vậy. Nếu như đứa con đó mà thường ngày sống mà hỗn hào với cha mẹ, rồi bỏ cha bỏ mẹ, theo bạn, theo bè, theo đảng, mà tạo ra bao nhiêu những việc xấu ác trên đời này, cha mẹ cũng muốn cứu, cũng chẳng làm sao cứu được hết tất cả. Thì Phật đối với tất cả chúng sanh trong đời, nó cũng giống như vậy đó. Phật lúc nào cũng một tâm từ bi, thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con, muốn tất cả chúng sanh đều thoát ly tất cả những cảnh khổ. Nhưng mà chúng sanh vì tham dục, vì thù hận, vì bao nhiêu cái oan trái và bao nhiêu cảm dục trong cuộc đời này mà không bỏ đi được, thì dù như một bậc làm cha mẹ có thương bao nhiêu cũng chẳng làm sao mà cứu được nó hết tất cả. Cho nên trong cái tín ngưỡng của Phật A Di Đà, mà hầu hết là người Phật tử Việt Nam, ai cũng từng niệm cái danh hiệu của Ngài. Mỗi người thân yêu của mình một khi chết đi, ai cũng đều niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh cho người đó. Thì hãy nên biết rõ một điều như vậy, đó là có một thế giới cực lạc, không còn mãi mãi đau khổ. Một thế giới được tạo nên bởi cái quyền lực của Đức Phật A Di Đà, bởi vô lượng thánh chúng ở trên đó. Nhưng mà để vãng sanh được về cái thế giới đó, thì mình ngay trong khi mình còn sống ở đây, việc ác nhớ đừng làm, việc lành nguyện làm cho được, để vun trồng phước đức của mình ngay trong cái thế giới ta bà đau khổ này. Lại phải lập tín, lập nguyện, lập hạnh. Tín là niềm tin sâu xa vào ở lời của chư Phật, tin sâu xa vào trong cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Rồi phải có nguyện lực là cầu vãng sanh về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó. Rồi mình phải hành trì niềm danh hiệu của Phật A Di Đà trong cuộc sống hàng ngày của mình. Có như vậy mình mới đủ cái sức mạnh để rồi một khi mình chết đi, mình buông thả cõi đời ô trược này để thông dong tự tại theo Phật mà đi về với cái cõi Phật an vui. Như trong kinh A Di Đà nói, cái cõi Phật đó thưa quý vị ở đâu? Cách cái thế giới này của mình vô lượng ức kiếp, xa xôi dữ lắm. Nhưng mà xa hay gần, tất cả cũng đều ở cái tâm mình mà ra hết. Có thể là rất xa, xa thì cái mức độ mình có lẽ chẳng làm sao vươn tới được hết cả. Nếu như cái tâm của mình đó chỉ biết sống về phiền não, chỉ biết sống về tham dục, chỉ biết sống về sân hận, thì cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy mịt mờ chẳng biết đâu là đâu hết cả. Nhưng cùng ở cái tâm này, khi mình buông bỏ hết tất cả những gian tham, những sầu hận, những ích kỷ, những ganh tỳ nhỏ nhen, thì thưa quý vị, ngay khi mình buông xả hết tất cả cái đó, cảnh Phật A Di Đà hiện ngay ở nơi đó rồi, chẳng xa xôi chút nào hết tất cả. Cho nên người Phật tử mình hiểu, cuối cùng để mình thấy được rằng tịnh độ hay là ta bà, hạnh phúc hay là đau khổ, tất cả cuối cùng cũng đều nằm ở trong cái tâm này của mình mà thôi. Niệm Phật A Di Đà chính là để rửa sạch tất cả bao nhiêu những ô nhiễm ở nơi tâm của mình. Tâm này cứ nghĩ tới tiền tới bạc, tâm này cứ nghĩ tới người thương kẻ ghét, tâm này cứ nghĩ tới những dục lạc ở trong cái thế giới này. Cái tâm này ích kỷ, tâm này nhỏ nhen, tâm này đầy những ganh tị. Bây giờ đem câu niệm Phật thay thế cho tâm này thì tự nhiên bao nhiêu cái sầu ác đó đều rơi rụng hết tất cả. Cho nên niệm Phật A Di Đà là để đối trị với tất cả những tâm niệm xấu ác ở con người của mình. Niệm Phật A Di Đà để đưa cái tâm mình trở về cái chỗ thanh tịnh, và chính ở chỗ đó mà mình sẽ bắt gặp Đức Phật A Di Đà, chính ở chỗ đó mà cảnh Tây Phương Cực Lạc hiện tiền ở trước mắt mình đấy. Người mà ít có thiện căn, người mà ít có phước đức, người mà không có nhân duyên thì đâu dễ gì sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó đâu. Đừng đợi khi chết rồi có ai tới niệm Phật cho mình, bởi vì khi đó dù có hàng trăm hàng ngàn người niệm Phật thì chăng được, mà cái tâm mình không từng niệm Phật trước đấy thì ai niệm cứ niệm, tâm mình vẫn cứ đuổi theo những cái ảo ảnh trong cuộc đời này, đuổi theo kẻ người thương, đuổi theo cái người mình ghét để thù để hận vân vân. Một cái kẻ như vậy làm sao có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được quý vị? Cho nên cái đạo của Phật cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cái đạo chỉ để dạy cho con người khi chết rồi cầu vãng sanh mà thôi, mà đó chính là cái đạo để dạy cho con người ngay khi sống mình vẫn phải biết bỏ ác làm lành, mình vẫn phải biết bỏ tà theo chánh, mình vẫn phải biết tu tập sám hối tất cả những tội lỗi xấu ác, để rồi đem bao nhiêu cái hạt giống lành, giống tốt, hạt giống của từ bi, của trí tuệ mà gieo rắc vào ở trong cái tâm của mình, gieo rắc vào ở trong cái đời sống của mình. Đó mới thực là cái nhân, để từ đó mình chết đi được sanh về cái thế giới an vui mà ta gọi là Cực Lạc, là niết bàn, là hạnh phúc không khác. Mong rằng đại chúng hiểu như vậy để mình không mê tín ở trong cái tôn giáo của mình. Có nhiều người rất mê tín trong tôn giáo của mình, cứ nghĩ rằng mình niệm Phật là cầu vãng sanh, là vãng sanh. Trong cái đó việc ác thì không bỏ, việc lành thì không chịu làm, con đường chánh thì không chịu đi, mà cứ mãi mê đi vào con đường tà. Thưa quý vị, một con người mà sống như vậy thì dù có ngàn Phật ra đời trước mắt cái chăng nữa, người đó cũng chẳng làm sao nhận ra Phật là gì hết cả đâu. Vì vậy cho nên để chuẩn bị vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì ngay ở trong đời sống này mình phải biết tu sửa thân tâm của mình. Ngay ở trong cái đời sống này mình phải biết bỏ ác làm lành, bỏ tà theo chánh. Ngay ở trong đời sống này mình biết niệm cái danh hiệu của Phật A Di Đà để mà bỏ đi tất cả những tâm niệm xấu ác lúc nào cũng trỗi dậy ở trong tâm hồn của mình đấy. Đừng bao giờ nghĩ một cách dài thờ rằng mình cứ làm ác, mình cứ sống cho thỏa mãn tất cả tham dục thì khi chết mình chỉ cần niệm Phật A Di Đà, hoặc là nhờ ai đó niệm Phật A Di Đà là mình được vãng sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc liền. Không, đạo của Phật không ru ngụ con người trong mê tín, trong dị đoan như thế. Đạo của Phật đặt con người trách nhiệm trước tất cả những hành động lời nói, trước tất cả những tâm niệm của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Ngày mai thiên đường hay địa ngục, ngày mai Cực Lạc hay ta bà, tất cả đều tùy thuộc ở nơi cái sự tu tập của mình, tùy thuộc ở cái cuộc sống của mình ngay hôm nay, ngay trong kiếp sống này. Và chính vì vậy mà hãy đừng để cho ngày hôm nay qua đi một cách oan uổng. Đừng để cho kiếp sống này qua đi mà mình không tạo được một chút phước lành gì cho đời sống của mình hết tất cả. Xin kính chào tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.